À, 16 cái điểm, nó 22 cái điểm mục con. Trong cái bài kinh của Phật xuất tức nhập tức á, cái gì nó thở thì nó 22 cái điểm mục. Nhưng mà vì nó có những cái điểm mục nó trùng, thì vậy mà Hòa Thượng Minh Châu á, thì Ngài rút ra 16 cái điểm mục. Còn Thầy thì lấy 18 cái điểm mục, cho nên Thầy đưa thêm 2 cái điểm mục nữa cho nó đủ trọn vẹn. Nhưng mà cái điểm mục giới tâm định tĩnh á, thì nó sẽ xác định cho mình được cái chỗ mà mình tu thân hành niệm. Còn giới tâm giải thoát á, thì nó xác định cho mình là bãi giới chi nó xuất hiện. À, do đó cái đề mục này nó cũng giúp cho mình định tĩnh khi mình còn một chút ít nào mà bị hôn trầm thì miên, bị vô ký đó, thì mình ngồi mình không cần đi kinh hành, mình vẫn giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh biết tôi ra, thì những cái đề mục cuối cùng này là những cái đề mục mà có thể giúp cho mình được cái định tĩnh cuối cùng để cho mình thực hiện cái bãi giới chi cho nó hiện ra đủ. Cho nên nó 18, còn mấy cái kia thì nó trùng lắp cho nên nó bỏ bớt ra, thành ra nó 22 cái đề mục lần nhau lại. Nhưng mà Thầy rất chọn rất kỹ trong cái vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì coi như là Đức Phật đưa ra nó đầy đủ chứ không phải thiếu. Nhưng mà Thầy thấy nó chưa cần thiết cho mấy con, cho nên chưa đem vô hết 22 cái đề mục. 22 cái đề mục trong hơi thở này, chứ nó không phải là 16 đâu, hoặc là 18 đâu. Nó đủ nó là 22 cái.
Thưa Thầy, cái kinh hành mà tỉnh thức theo hơi từ đi thì đi mau được không
Thầy? Được chứ con. Tùy theo cái đặc tướng của mình đi. Mình đi mình nhiếp tâm được ở trong tỉnh thức, ở trong đó được thì mình đi mau cũng được.
Đi mau, đi chạy thẳng
được. Được con, được. Được chứ không có
sao. Sao mà cái tâm mình
tâm chú ý bước chân. Chú ý bước chân được là được. Nó là tỉnh thức rồi.
Tại vì con cũng không biết, con thấy đi hành, đi kinh hành thì cứ đi chậm chậm con. Con muốn đi mau sao
chứ? Con đi mau là tại cái đặc tướng con đi mau mà con nhiếp tâm cũng được, tốt lắm. Đó là tỉnh thức thôi con, không sao. Nhưng mà cái về cái vấn đề mà đi mà thân hành niệm đó, đi từng cái hành động con nhớ, nó chậm quá nó cũng không được nữa con, mà nó nhanh quá cũng không được, nhanh quá thì mình không bắt kịp được cái hành động đó. Mình tạo cái thân hành niệm là mình tạo ra riêng rẽ ra từng cái hành động để cho mình chú ý cho kỹ thôi, là mình điều khiển từng cái hành động của nó. Đó là cái thân hành niệm. À, do như vậy thì cho nên vậy mà có nhiều người họ quá chậm, quá chậm rồi họ tác ý từng cái bước đi mà. Bởi vì khi đó bắt đầu mới tập đó, thì con đấy dở gót lên, đưa chân tới, để xuống, hạ gót. Thì lúc bây giờ mới tập thì con ra lệnh vậy. Nhưng mà sau đó rồi nó quen rồi thì con không có ra lệnh đó, con gặp bước. Thì cái tâm của con toàn, cái ý thức của con nó chú ý với cái chân con. Thì tự nó nhón gót lên, tự nó đưa lên, tự nó đẩy tới, tự nó để xuống, nó hạ gót xuống. Nó có nhịp nhàng, mình không có nhắc từng chút, nhưng mà cái biết của mình nó biết trước cái hành động dở gót lên, nó biết, chưa dở nó biết rồi. Cái chừng đưa chân lên, đẩy, đưa chân tới, để xuống, rồi hạ gót xuống, nó đều theo từng cái hành động, cái thao tác của một cái bàn chân, cái bước chân của nó. Đó, thì mình tập mới đầu thì mình ra lệnh cho nó quen thôi, sau đó thì mình bỏ bớt, mình bước, thì cái nó biết dở gót lên, rồi đưa chân lên, đưa chân tới, để xuống, hạ xuống.
Khỏi nhắc
con, không có nhắc mấy cái đó đâu, không có nhắc nữa, mà nó tự động cái mình biết. Hãy khi nào mình biết rõ từng cái hành động của cái bàn chân của mình bước đi đó, cái chân của mình bước đi có từng hành động thì mình không có tác ý nữa. Mình chỉ cần ra lệnh chung bước thì bắt đầu nó dở lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới, để xuống, hạ gót xuống. Hành động nó liên tục mà chân này rồi tới chân kia nó nhịp nhàng. Đó gọi là niệm giác chi con, cái niệm của thân hành nó hiện ra. Cho nên mới đầu thì mình tu tập, mình rèn luyện cho nó quen. Sau đó cái mình chỉ cần là bảo bước, cái mình thấy nó bước cái nó biết, phải dở gót lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới, để xuống, gà gót xuống, nó biết liền, cái chân này nó cũng là bước, nó cũng biết liền, chân kia nó bước, nó biết liền, nó nhịp nhàng lắm
không? Con thấy cái thân niệm con thích,
nó nhịp nhàng, bị nó dở lên, dở xuống, nó làm cái chân mình dịu dàng lắm, theo cái nhịp đó, theo cái nhịp của cái thân hành của mình.
Trong 18 đề mục đó thì mình tu tập trước nhất thì mình cũng phải đi vô tập thì cái đề mục thứ nhất rồi mình mới dẫn qua những đề mục kia
rồi đó con.
Và khi nào mình tại tạm ngồi mình tu tập bắt đầu vô nhưng thì mình ngồi thì mình tu tập thì mục thứ nhất rồi bây giờ nó xuất hiện cái đề mục nào thì mình theo đề mục đó.
À bây giờ nó như thế này để nói con, nó bắt đầu thí dụ chẳng hạn bây giờ cái mục đích của con hôm nay là con tu cái đề mục thứ sáu giới tâm an tịnh, tôi biết tôi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, tôi ra, con tu về cái tâm của con thì con phải an trú trong hơi thở rồi mới con mới tu, đúng không? Thì bắt đầu bây giờ đó con vô đầu tiên đó, con vô đó thì con nó bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, cái con thấy nó an trú, rồi cái hơi thở của nó chưa, cái hơi thở nó xuất hiện cái an trú ngắn thì con bỏ cái điều một ngắn, hơi thở dài con bỏ, không cần đi qua này nữa, thấy không? Mà ngay đó là con thấy cái cảm giác mà con nhận ra được cái thân con nó an ổn thì con khỏi cần đi cái chỗ mà cảm giác toàn thân, con bỏ luôn cái đề mục này luôn. Vì khi mà nó xuất hiện ra thì nó có mang theo cái cảm giác, cái an tịnh, rồi cái hơi thở nó an trú, nó hiện ra đủ rồi thì con khỏi đi qua mấy cái đề mục này, thấy không? Rồi tới cái cảm giác toàn tâm thì con cũng nhận thấy được rồi, tức là nó cái an trú nó hiện ra tất cả những cái tướng của những cái đề mục đó rồi. Thì ngay đó bây giờ con chỉ khi mà con vô cái đề mục đầu tiên, con dẫn cho cái tâm con vô cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, con nhắc nó chừng 5 lần 3 lần, 5 hơi thở 3 hơi thở vậy, bắt đầu nó an trú được rồi thì con thấy cái tướng nó hiện ra tất cả những cái đề mục kia đủ hết rồi, chứ con khỏi cần tu mấy cái đề mục kia phải không, con khỏi cần phải nhắc nó, nhưng mà nó hiện ra nó ra mấy cái này luôn hết, một giây của nó bị cái nhóm của tụi nó rồi nó ra hết. Thì bắt đầu con tới cái đề mục thứ 6 này con mới thắc ý con tu để cho nó thực hiện được cái đề mục này, cho kết quả cái đề mục này thôi. Bởi vì cái kết quả nó phải hiện ra một loạt của nó hết, mình an trú được là nó hiện ra một loạt của nó ra hết, thành ra mình không có tu mấy cái đề mục này.
Nếu mà mình tu cứ niệm xứ đó này, mình theo cái hơi thở ra vào đó một thời gian cũng như là lâu rồi, hoặc mình theo cái phòng sạc đó, thì mình theo được cái hơi thở vô nó cho tới chấm dứt hơi thở vô, rồi nó thở ra thì chấm dứt hơi thở ra lại thở vô, rồi thở ra đều đặn như vậy vài rồi đó. Thì là mình an trú trên cái hơi thở đó rồi,
hơi thở ra.
Như vậy đó, thì nó cũng giống như là cái đề mục thứ 1 của bên đây vậy.
Của đề mục hơi thở đó con. Dạ. Đề mục thứ nhất của hơi thở rồi đó.
Dạ.
Con tu tứ niệm xứ mà con an trú ở trên hơi thở là nó đi là cái đề mục thứ nhất của hơi thở rồi.
Nhưng mà nó đồng thời đó, nó cũng là cảm giác tâm hành luôn. Tại vì lúc đó mình thấy cái tâm mình nó phóng nhiều hay phóng ít hay an trụ hay là như thế nào, lúc đó là mình cũng đã thấy rồi. Phải không này,
đúng rồi.
Nó cũng qua lại thì
nó cũng y, nó cũng giống như nhau thôi. Dạ. Chứ không có khác nhau bây giờ.
Nó có khác là cái đoạn sau. Kể đi đó, chẳng hạn như là an tịnh thân hành, tôi biết rồi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết rồi thở ra là đề mục thứ tư. Thì cái đề mục thứ tư này đó, có phải là mình phải dừng lại ở đó cho đến khi nào đó mà khi mà mình có cái đau nó đến với mình, chứ mình nói là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra đó, thì là cái đau nó chấm dứt. Dạ, thì như vậy là mình đã hoàn tất cái thứ tư.
Rồi.
Còn nếu mà mình chưa có hoàn tất cái thứ tư đó, chưa có ra lệnh như vậy mà nó cũng còn đau đó.
Còn đau.
Thì tức là mình vẫn còn ở trong
cái đề mục đó tu.
Cái đề mục đó là tu.
Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, thấy gì chẳng bây giờ đó các con tu ha, bắt đầu các con vô cái đề mục thứ nhất để mà an trú cho được cái hơi thở. Hơi thở là nó quan trọng lắm, bởi vì nó là thân hành nội của mình rồi, cho nên nó quan trọng, cho nên mình vô được an trú trong hơi thở. Rồi an trú trong được hơi thở rồi á, thì bắt đầu bây giờ đã coi thử coi những cái đề mục khác nó có hiện ra cái kết quả của nó không, bởi vì mình đã tu qua hết rồi, cho nên mình biết được những cái cảm giác, ví dụ như hơi thở dài hơi thở ngắn thì thấy rõ là hơi thở của mình là hơi thở ngắn, bây giờ nó ra ngắn rồi, nó theo nó ra, bị an trú hơi thở nó phải ra cái đề mục thứ hai rồi. Rồi đề mục thứ hai nó ra rồi thì đề mục thứ ba nó tự nó cảm nhận được cái toàn thân của nó tự nó rồi, cho nên mình khỏi tu cái này rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó lại có cái trạng thái an tịnh của cái thân nó rồi, nhưng nó bây giờ nó như vậy là mình đang ở trên con đường mà tu về định niệm hơi thở ha. Thì bắt đầu đó coi thử coi nó cảm giác cái toàn tâm của nó có cảm nhận được không, nó nhận được rồi. Bây giờ nó cảm giác cái an tịnh tâm hành của nó cũng nhận được rồi, thì bắt đầu nó quán ly tham, quán ly sân, thì mình coi thử coi cái trạng thái quán ly tham ly sân này nó như thế nào, coi thử coi nó có xả ly hết không. Nếu mà cái chỗ đó nó không ly á thì mình vẫn thấy nó còn tham ăn đó, như vậy là mình còn tham chứ, nó còn thấy này nó thèm, thì do đó mình phải ở đây mình tu. Chừng nào nó không thèm nữa thì mình thấy bây giờ nó còn thấy cái áo đại đẹp, nó còn thích, thì như vậy nó còn tham, cho nên mình phải tu cái này cho nó chừng nào nó hết tham. Bởi vì nó cái gì nó có hiện tướng này ra hết à.
Nhưng mà trong lúc tu mình nói ra mình nhắc đó, chứ mình chưa biết mình còn tham hay không.
Thì mình cứ nhắc nó sẽ hết, nó sẽ chừng nào mà mình thấy bữa nay thấy nó không thèm ăn gì hết, nó không muốn ăn để sống chứ nó không thèm nữa, thì biết là nó hết tham ăn rồi. Nhưng mà nó còn tham chuyện khác chứ nó không phải hết cái này không đâu, nó còn nữa. Thì do đó bây giờ cái tham mà hoàn toàn nó thấy nó không ham muốn cái gì hết, đối với cái thế gian này không có vật chất gì mà cảm dỗ nó được. Mình thấy nó rõ ràng là với cái chữ tới ngủ nó cũng không tham nữa, nó không còn ham ngủ nữa, nó không tham gì nữa, tức là nó ly hết rồi đó, là nó hết. Mà nó còn cái tham ngủ, nó cũng còn tham chứ chưa hết. Vì vậy mà mình phải đi vào tham ngủ phải dùng cái đề mục nào phá, phải không? Cho nên không phải quán ly tham mà nó hết đâu. Vì vậy mình với tâm định tĩnh thì nó mới phá hết được cái si, cho nên nó mới hết ngủ. Cho nên vậy nó còn tham chứ chưa hết, nhưng mà quán ly tham nó chưa sạch được cái chỗ vi tế này rồi, nó phải trở qua cái đề mục khác để nó quét. Là do đó thì bây giờ đó mình sẽ thấy là bây giờ cái tham rồi cái sân nó hiện cái tướng của nó như thế nào. Nếu cái thân này còn đau nhất cái chỗ này, ngứa chỗ kia, đó là bị cái sân rồi. Cho nên mình quán ly sân, mà quán ly sân thì phải kèm theo với cái đề mục là an tịnh thân hành. Nó mới đẩy lui được. Thì con vừa tập quán ly sân, tôi biết tôi hay vô quán ly sân với tôi ra, thì ngầm ở trong đó nó có cái nội lực. Do đó, bởi vì ở chỗ này cái đau ít thì nó mình an tịnh thân hành nó hết, mà đau nhiều thì nó không hết. Cho nên cái sân này nó còn cái nó có cái lực mạnh của nó chứ không phải nó. Ừ. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình biết tới cái chỗ sân là nó có hiện tướng ra những cái đau khổ trong thân của mình. Mà mình biết mình có đẩy lui được, tức cái sân ít thì có thể mình bình thường rồi, nhưng mà cái sân nhiều thì chưa có thắng được. Cho nên vì vậy mình phải tu tập, mà tu tập thì an tịnh thân hành nó bắt đầu mình tu tập. Cho nên sau khi mình tu tập những cái này nó cứ kết quả rồi, nó kết quả rồi mới thực bắt đầu mới mở cái màn mình đánh dẹp nó. Thì do đó bắt đầu mình tu tứ niệm xứ, thì trên tứ niệm xứ bây giờ mình thấy nó an ổn thôi, mà nó đau chỗ nào là đẩy luôn chỗ nấy, dùng tất cả các pháp này đẩy luôn, chứ nó không phải là còn tu tập nữa. Còn hồi này mấy con đang tu tập thì mấy con tu tập cho cứ kết quả thôi, tức là mấy con đẩy lui được rồi, mấy con biết à, còn sân thì tức là còn thọ khổ, mà không sân thì nó sẽ không bệnh, không bệnh nữa, không khổ tinh thần nữa, và đẩy lui rất dễ dàng. Cho nên các con biết rõ do đó thì quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã. Cho nên cái còn cái ngã thì còn kiết sử, còn nhớ, còn thương. Còn không còn ngã thì lấy gì thương ai nữa. Cho nên vì vậy tức là quán vô ngã rồi đó. Đó thì tất cả những cái điều mục của Phật đã trang bị cho mình đủ mà. Cho nên khi đó mình câu hữu với cái định vô lậu, mình quán xét tư duy suy nghĩ về nhân quả thế này thế khác, để dùng cái tri kiến mình nó giải thoát cái phần thô. Còn cái phần tế là nó phải định. Kiết sử nó có cái phần thô và phần tế, mà nó phải định. Cho nên vì vậy mình phải tu tập cái giới tâm định tĩnh, nó ngầm ở trong đó nó quét. Và với cái tâm mà quán mà vô ngã, tôi biết tôi vô quán đó là ngầm để mà cho nó vô ngã, để cho nó quét những cái thất kiết sử, cái ái kiết sử của mình. Nó nhiều cái thứ ở trong này lắm, cho nên mình tu rất nhiều cái để mà mình đánh đuổi nó ra. Cho nên khi mà áp dụng ở trên tứ niệm xứ rồi thì các con phải trang bị đủ thứ, những cái pháp này đủ hết rồi. Cho nên bây giờ ở đây đó, con mới thấy con mới bảo hộ cho nó suốt 12 tiếng đồng hồ mà không có một cái chướng ngại nào mà xảy ra trên thân con được. À, con thấy không ạ? Ghê lắm chứ, mà 12 tiếng đồng hồ đâu, nó đâu có nhiều đâu. Nhưng mà không thể nào mà 12 tiếng đồng hồ này mà hoàn toàn nó im thấm được ở trên cái thân thọ tâm của mình được. Cho nên vì vậy mình phải học tất cả, tập luyện tất cả những cái này để trang bị, để mà làm chủ toàn bộ trong cái thời gian mà mình giữ gìn 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ, mà không có một cái thọ, không có cảm thọ, không có một cái cạo cử gì mà xảy ra trong thân tâm của mình được. Bởi vì mình đã tu tập nó sẵn sàng rồi, nó vô không được. Chứ không phải gì, chứ nếu mà con tu tập mà không có cái nội lực ở trong, nó vô nó đánh tan nát lận. Còn con có đủ nội lực rồi nó vô không được, con bắt đầu con tu tứ niệm xứ nó không vô đâu. Nó sợ lắm.
Hôm nay thầy nói con mới biết, nhưng mà con tưởng đầu tư tu định niệm hơi thở vô ra, rồi biết tu hơi thở dài ngắn,
mỗi đề mục mỗi tu, mỗi tu cho tới của con đâu ạ. Mất thì giờ mình hết, mất thì giờ mình chỉ có cái đề mục đầu tiên là cái căn bản nhất là mình an trú cho được rồi á. Mình vô cái mình an trú rồi thì bắt đầu coi cái đề mục nào mình tu thì mình cứ theo đó mình tu thôi. Nó không có mất thì giờ đâu. Chỉ an trú cái tâm rồi tất cả những cái đề mục sau này mình tu. Cũng như bây giờ con tu cái đề mục thứ hai là con phải an trú được cái đề mục thứ nhất này. Mặc dù nó hai cái nó gần nhau, nhưng mà cái thứ 17, 16, 17 ở đây nó xa, nó bao nhiêu cái đề mục. Nhưng mà con an trú được là con bỏ mấy cái đề mục này hết, ngay tới cái đề mục thứ 15, 16 này con tu. Thì vậy nó con an trú được, có một chút xíu đây cái mình an trú được, cái mình vô đây mình tu không có nhiều gì. Chứ bắt đầu mà từ đây mà con tu một loại hồ nè mà cho tới đây thì...
Con nghĩ
từ 1 cho đến tới 17 thôi mất chết mình. Chỉ có cái an trú là quan trọng, cái nền tảng nó đó. Cũng như bây giờ con có cái nền rồi, bắt đầu gì con muốn cất nhà tranh nhà ngói gì không muốn cất ở trên đó cứ được.
Tôi kính thưa thầy, con có đọc cái cuốn sách mà Hương Vị Pháp Bảo đó, của ngài Lananda đó, thì con thấy ngài nói là thân hành nội và thân hành ngoại. Mà con làm con thắc mắc quá, cái thân hành ngoại đó có nghĩa là mình thở như thế nào đó, mình đối chiếu cái hơi thở, cái tâm mình nó có đối chiếu cái hơi thở của mình và cái người ở kế bên. Mình đâu có đối chiếu vậy chi thầy, mình thân mình lo không xong cho mình đối chiếu.
Đâu có đối chiếu được.
Ngoại, con kính bạch thầy, thầy dẫn con thêm về cái thân hành nội là cái gì, thân hành ngoại. Cái gì, tại vì cái chỗ đó con không có thông.
À, bây giờ thầy sẽ giảng cho thấy thân hành nội là cái hơi thở của mình tự ở trong thân của mình nó phát xuất ra, nó tự động ở trong đó, như mạch máu chạy là thân hành nội, tim đập là thân hành nội, não mình nó hoạt động trên này là thân hành nội, cái hơi thở nó hoạt động là thân hành nội. Bởi vì cái này mình hoàn toàn mình không có cái quyền mà rớ trong này được, tự nó phải thở như vậy, nó thở như vậy gọi là thân hành nội, nghĩa là cái gì mà nó tự làm. Còn bây giờ thân hành ngoại là cái gì mà mình chủ động ý thức mình làm thì cái tai của mình nó sẽ làm theo. Thí dụ như bây giờ cái tay thầy không làm, nó tự động nó nằm im liềm đây nè. Mà giờ thầy muốn cái tay thầy phải đưa ra lấy cái gì đó thì bắt đầu cái tay thầy đưa ra. Cho nên cái này là gọi là thân hành ngoại, nó ngoài, nó ở ngoài, cho nên vì vậy mình sai được. Còn nó nội mình sai không có được. Bây giờ mình bảo nó đừng thở, nó không có chịu nghe đâu, nó cứ thở. Cho nên nó nội là tự động nó ở trong nó làm. Mình bảo mạch máu mình đó, đừng có chạy, nó cũng vẫn chạy, nó không có nghe một lời mình đâu. Đó là thân hành nội. Nội là nó có nội lực của nó làm cái chuyện đó, chứ mình không có làm sao mình ngăn chặn được đó. Thì do cái thân hành nội và cái thân hành ngoại, vì vậy mà cái thân hành nội chỉ có hơi thở là chúng ta dễ nhận nhất thôi, còn tất cả những cái khác ở trong thân của chúng ta nó có cái hoạt động trong đó, cái thân hành nó có nhưng mà chúng ta khó nhận lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhận được, ví dụ cái tim đập, nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta chú ý nó đó thì nó lại đập cái kiểu khác. Cũng như bây giờ cái hơi thở mình để tự nhiên, mình được chú ý nó thì nó nghe nó khỏe, nhưng mà mình nhìn nó hơi nghe nó mệt, có phải không? Cho nên mình đừng có nhìn cái tuổi nó là tuổi nổi, nó tự động nó làm thì để nó làm, chứ mình khéo léo mình ngó nó cái nó mắc cỡ hơn sao không biết nó làm rất rối. Thật sự ra nó không có chịu mình nhìn nó đâu, nhưng mà mình bắt buộc mà mình phải nhìn nó để mình điều khiển nó chứ gì. Cho nên nó làm đủ thứ chuyện trong này hết, nó rất rối lắm. Mình nhìn nó hơi cái nó làm cho căng cái đầu mình, có phải không? Nó làm rất rối. Mình không nhìn nó không căng đầu, mà mình nhìn nó căng đầu, nó chơi nó kiểu nó làm rắc rối mình. Cho nên nó bảo mình, cái thân của mình nó bảo mình đừng có ngó cái nội, mà hãy ngó cái ngoại đi. Anh điều khiển được cái ngoại chứ cái ngoại anh nó cũng tự động nó sai khiến nó làm tầm bậy đó. Mà mình nhiều khi cái thân hành ngoại của mình con biết nó làm rồi nó mới biết, mình biết sao cái hành động nó. Tất cả những cái này đều là do cái tự động của cái nghiệp của nó. Cho nên đúng đó con, nó quen cái thói quen của nó rồi. Cho nên cái thân hành mà nội là nó cũng theo cái nghiệp của nó. Cho nên theo cái nghiệp mà gọi là đặc tướng, có người thở dài, có người thở ngắn. Con hiểu chứ, nó đâu có phải người nào không thở giống người nào đâu. Cho nên đó là cái nghiệp của người ta. Cho nên cả cái thân hành ngoại là mình điều khiển được cái thân hành ngoại của mình. Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ mình tập điều khiển cái thân hành ngoại rồi mình mới điều khiển cái thân hành nội. Cho nên như chú Lĩnh á, chú bây giờ chú nhận ra cái hơi thở chú tu hoài không được. Tức là cái thân hành nội chú ngó nó, nếu mà chú ngó được coi chừng chú rất rối á, chú bị tưởng. Cho nên chú bây giờ chú chỉ cần có điều khiển được cái thân hành ngoại chú thôi. Nhưng mà khi mà điều khiển được thân hành ngoại rồi mình mới điều khiển được thân hành nội, tức là mình nhìn nó mới dễ. Cho nên cái thân, cái chánh niệm tỉnh giác coi như vậy là cái pháp đi trước hơn là cái pháp định niệm hơi thở. Cho nên Đức Phật dạy con đọc lại 14 cái thiền định của Phật. Đầu tiên mà chúng ta tu tứ chánh cần thì cái chánh niệm tỉnh giác là đi đầu tiên hết mấy con, chứ không phải là cho cái hơi thở đi đầu tiên đâu. Cái hơi thở là sau cùng đó. Chánh niệm tỉnh giác rồi định vô lậu đó, nó khi mình tỉnh giác rồi mình mới vô lậu. Vô lậu rồi đó mình mới thư giãn. Định sáng suốt là thư giãn đó. Rồi mới tới định niệm hơi thở, định niệm hơi thở nó sau cùng á. Nó bốn cái định mà cái định niệm hơi thở nó sắp xếp có thứ lớp lắm. Chứ không phải là mình muốn tu ngang xương vô cái ai cũng dạy mình hơi thở, trời đất ơi. Tu cái kiểu này tôi nhó hơi thở tôi cái hơi nó rối loạn tôi rồi. Nó sai đó.
Mà tu cái định tứ chánh cần trước
đó. Tứ chánh cần đúng không? Bởi vì tứ chánh cần nó mới có bốn cái định nó tu.
Thầy
tưởng không biết. Bởi vì thầy nghĩ là con sẽ đọc sách thầy rồi dạ, biết rồi nè. Chứ dạ, trên tứ chánh cần, bởi vì dạ, tứ chánh cần nó bảo mình ngăn ác diệt dạ, ác sanh thiện tăng trưởng thiện.
Con biết với con có định vô lậu ở nhà, con biết mà người ta tập.
Thành ra khi vô đây thì chuyên sâu vào dạ, trong cái định niệm hơi thở dạ, rồi tập đi kinh hành, rồi này kia là chánh niệm tỉnh giác để mình ôn cố trở lại, để cho nó củng cố, cho nó vững chắc đó. Do cái sự tu tập mà vững chắc như vậy nó căn bản để cho mình không có còn trật nữa. Đó. Mà nhân dịp hôm nay thì Kim Tiên hỏi cái thân hành nội và thân hành ngoại để phân tích thử cho biết thân hành hầu hết là nó là thân nghiệp. nó do cái nghiệp của đời trước mình tạo ra cho mình mới mang cái thân này, nó có sự hoạt động như vậy. Cho nên cái từ cái hơi thở và từ cái mọi cái hoạt động ở trong thân của chúng ta đều là do cái nghiệp của chúng ta, gọi là hạnh nghiệp hay là hành nghiệp. Cái hành đó là do cái nghiệp của mình. Cho nên thí dụ như người ta nói làm chủ nghiệp tức là làm chủ cái hành của nó. Mà làm chủ cái hành của nó tức là làm chủ cái hành của thân của mình, thì phải làm chủ cái thân hành nội và thân hành ngoại. Có hiểu không? Mà làm chủ cái thân hành nội và ngoại thì trước tiên chúng ta phải làm chủ cái thân hành ngoại thì nó dễ. Bởi vì chúng ta muốn đưa tay thì chúng ta muốn đưa tay thì cánh tay nó sẽ đưa, chứ nó không có thể nó tự động nó đưa trước. Nhưng thần nhiều là cái thân, cái nghiệp của chúng ta nó bảo chúng ta, nó thấy muốn cái đó cái nó đưa tay nó lấy à, chưa có qua cái ý của mình bằng lòng hay là không bằng lòng, không? Cho nên nó nhanh quá đi. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tập để chúng ta muốn thì nó đưa ra nó làm, mà nó chúng ta không muốn thì nó không có được đưa ra nó làm. Cho nên vì vậy do đó chúng ta mới điều khiển để mà chúng ta làm chủ cái nghiệp. Làm chủ cái nghiệp tức là làm chủ cái thân hành. Vậy mà các con thấy mới có những cái điều kiện mà mình cứ tác ý ra lĩnh, tác ý ra lĩnh á, là để cho cái ý thức của mình nó phải điều khiển cái thân hành của nó, để cho nó trở thành quen. Đúng rồi, cái ý nó phải đi trước cái hành thì như vậy là mình làm chủ nghiệp. Do đó làm chủ nghiệp thì nó không còn đau khổ, mà không làm chủ nghiệp thì nó sẽ đau khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên mình chuyển nghiệp là mình làm chủ được cái nghiệp, mà mình chuyển nghiệp không được thì mình không làm chủ. Cái mục đích của Đạo Phật là làm chủ nghiệp. Cho nên mình tập luyện ở trên cái thân hành của nó, vì gọi là thân hành niệm. Nó có cái niệm của thân hành. Cho nên rõ ràng mà nó có nổi với hoài, mà nổi mà vô ngay tu nổi mà tu sao nổi, mình sẽ bị lọt vọng tưởng. Cho nên ngay từ đó người ta phải tập luyện. Cho nên sau này mấy con có cái giáo trình tu tập đó, thì người ta bắt tập mấy con đi kinh hành, tập thân hành hoài, nó nhường nhiễu, rất nhường nhiễu, người ta mới cho vô được hơi thở chứ đâu phải dễ. Bởi vì ai bây giờ cũng tu cái nhào vô hơi thở chứ không có nghĩ là đến đi kinh hành đâu. Cho nên do đó nó sai, nó làm cho chúng ta mất cái căn bản được, mất cái căn bản. Nhưng mà bây giờ nó đã lỡ rồi, thôi bây giờ cứ dạy rồi lần lượt phải dạy cái này thêm để cho lần lượt người ta xả. Chứ bây giờ nó đã lỡ bắt một bộ người ta bỏ hết như vậy thì người ta không biết người ta tu kiếm nào đây. Mà ở bên hồ nè, hồi trước Đại Thừa rồi ở bên Nam Tông người ta cũng vừa bảo mình dạy hơi thở nhiều nhất rồi, mà bây giờ không, vô đây thầy không dạy hơi thở mà thầy dạy đi không như thế này. Ta dạy ngồi rồi giúp Phật rồi chứ, mà thầy dạy ông Phật thấy đâu có đi, cứ ngồi không. Thành ra coi như là thầy dạy trật. Cho nên thầy cũng chưa dám cãi vấn đề này. Nhưng mà sự thật là sau khi mà tu có người chứng rồi thì thầy sẽ viết cái giáo trình của nó. Cho nên ngay bây giờ thầy chưa viết giáo trình. Giáo trình vô là bắt mấy con luyện đi kinh hành, tập luyện cách thức đi kinh hành, tất cả những cái tỉnh thức, rồi tu từng cái hành động của mấy con ở hàng ngày, để mà từng tác ý ở trên cái thân hành để mà tu thân hành hoài. Sau khi tu thân hành hoài nhu nhíu rồi thì bắt đầu mới cho vô hơi thở, 18 cái đề mục hơi thở tập rất kỹ á. Rồi bắt đầu tu tập vậy xong rồi đó mới cho vô tu tập cái tứ niệm xứ. Mới trên bốn chỗ này mới tu tập, rồi bắt đầu mà tu tập tứ niệm xứ thấy nhu nhíu rồi, cái niệm của chúng ta nó khởi bằng một cái chớp mắt, bằng cái chớp ánh sáng thôi, nó xẹt vô chút xíu vậy đó, thì bắt đầu chúng ta mới chuyên qua cái pháp thân hành niệm để cho nó định tĩnh trên từng hành động rất kỹ của nó. Mà nó mới cuối cùng nó mới thành tựu được. Nó có cái giáo trình của nó, cái đường đi của nó phải như vậy đó. Nó vạch ra rất rõ như vậy để mà chúng ta tu tập từng chút, chứ không phải là muốn vô tu cái nào tu ngang được. Còn bây giờ mình chưa có giáo trình, cho nên vì vậy mà thầy dạy như thế nào mấy con tập, rồi từng đó mình rút tỉa từng cái chút kinh nghiệm nhau để mình an trú cho được, rồi mình tu tập dần dần. Nó khó, nếu mà đã sẵn có cái giáo trình rồi thì mấy con tu đâu có như vậy đâu.
Con đi từ nước
không
bị chậm lắm, nhưng nó vừa phải thì con đi nhất được tâm, con sáu căn con tập trung vào cái nước chân đó, con được không được?
Được
mà. Nhưng con mà đi nhanh thì con không tập trung được.
Đúng vậy.
Thấy càng chậm thì nó lại càng nhất tâm được.
Càng dễ. Nhưng mà chậm quá thì nó thừa, nó cũng không được.
Con vừa phải.
Thì nó vừa thì cái gì nó cũng vừa đúng, nó không thừa ở bên cái sức tập trung mà nó không thừa cái con hành động. Thì hai cái này nó phối hợp nhau, nó nhịp nhàng thì con thấy nó an trú được. Bởi vì thầy nó chỉ cần an trú thôi. Cái khéo léo của mấy con tu sao mà được an trú là thầy mừng. Mà con an trú cũng an trú, an trú
đó.
Đó đúng đó, nó khỏe hơn rồi, càng ngày thấy nó mập ra. Đợi tâm hồn vui vẻ, nó không có thấy khổ cực. Đó thì đúng. Mà tu riết mà buồn rầu rồi nhớ nhà đó thì có trật.
thấy đó là quá ức chế rồi, thấy
ức chế
thôi, gặp thái nhiều quá này.
Thầy hỏi về tu mà thích chứ.
Con về thầy bây giờ có khi con về con lại tu lại những niệm hơi thở nó thật kỹ ạ. Ừ, nghe hôm nay thầy giảng có thấy rõ quá hả? Con thì
những
con
tập kỹ
trước thì con cứ là nghĩ là con đến nó không nhầm là được. Nên là con đã bỏ cuộc con tu chuyển rồi. Nên mà con thấy thầy nói này con cảm thấy định niệm đầu tiên là nó quan trọng lắm.
Nó cái nền tảng của hơi thở là cái chỗ cái đêm một đầu đó con. Bởi vì nói hơi thở hít vô tôi biết tôi hít vô là cái nền tảng của nó đó mà. Lấy cái nền tảng đó mà tu tất cả các cái sau này đó.
Nó vững đó con. Nghe được gì đúng mai con cũng bởi mấy nhiều khi con không dám sáng sáng con không dám đi hứa với ai ai có đi lên thầy cái con muốn đi theo không dám.
Muốn nghe thầy nói. Nói chung là bây giờ ai cũng muốn nghe thầy nói nhưng mà không dám là sợ cô. Cô mới sợ mấy con động với không gì rồi tôi không được không được tư.
Còn con không dám lên. Nhiều khi thấy ai ai cũng nhường con không dám.
Cái vấn đề là an sợ an trú lên cái hơi thở nó khó gì lắm như thầy tại vì đó con nhớ lại đó là con tập như 3 năm đầu đó thầy. Là con rất là đau khổ vì cái chuyện mà hơi thở đó. Tại vì con kiếm nó hoài không được. Thế nên con phải nằm xuống. Nằm xuống để tay lên á. Lên cái bụng con hít vô thì con thấy cái bụng nó phình lên. Hay là con thở ra cũng thẹp xuống. Mà trước kia thì con theo cái lỗ mũi. Giờ ngay chỗ nhìn trung chỗ này ra vô thì con thấy sao nó căng đầu á. Rồi rời dần cái nó theo thầy nhất hạnh là 5 năm sau đó là con mới theo được cái này mà nó an trú sau cái con đi qua bên tiểu thừa đó thầy. Cái anh ta nói không có thở theo mũi và thở theo phòng chạm con nói con bỏ
cái là ma
si rất là khó khăn. Rồi khi mà theo được cái này xong rồi sắp giờ trở lại đây thì nó căng lại thành ra con mới thôi kệ, bây giờ nó ăn trú chỗ
phòng
đẹp thôi, cho nó
ăn
trú chỗ
phòng đẹp. Nhưng mà nó bởi vì cái bây giờ con chỉ an trú được cái hơi thở con thì con cũng lìa khỏi cái điểm đó rồi chứ con đâu có ở, nó chỉ qua cái điểm mục đó rồi thì nó rời khỏi rồi, nó không ở đó đâu. Chứ nó không phải ở chỗ đó hoài. Nó không có lấy cái, nó cũng như mình làm cái nhà thì mình đắp cái nền thôi, cái nền nó xong rồi thôi chứ bây giờ chỉ có dựng nhà thôi để mà ở thôi chứ ai mà ở đó đắp nền hoài. Cho nên người nào cứ lo ở trong cái hơi thở không thì cứ đặt đặt lát à. Nó không có phải cái chỗ đó nữa đâu.
Để mà an trú trên hơi thở rồi á thì mình làm cái gì nữa
hả? Mình bắt đầu đó mới dựng cột dựng kèo lên mới cất nhà ở. Tức là sau đó những cái đề mục sau đó nó đâu có còn ở an trú chỗ phình dẹp nữa đâu.
Đúng rồi, tại vì cảm giác toàn thân thì cũng đâu có phải
đâu có ở chỗ. Rồi nó an tịnh nó của mình đâu có, nó đâu có ở chỗ nào nữa đâu. Nó toàn bộ hết thân của mình mà. Nó không còn ở cái chỗ hình sẹp, nó cũng ở chỗ này nữa. Đầu tiên đó thì mình ví dụ như tập trung ở đây, đó là cái nền tảng của nó ở đây đó, thằng cho biết hơi thở đâu. Nhưng mà sau khi nương hơi thở thì thấy toàn bộ chứ đâu có thấy ở đây nữa. Con thấy ở đây là thật rồi, con cứ con ngồi chú chúi cái nền nhà con hoài mà cái nhà không chịu cất thì làm sao chưa được cái gì. Đó là kích thước của nó.
Vậy thì cái phá cái mà quán đi tham tôi biết, tôi hít vô quán đi tham tôi biết, tôi thở ra đó, cái đó chắc mình tu suốt đời đây.
Đâu có. Đâu có. Bây giờ bởi vì không phải tôi suốt đời đâu. Bây giờ con thấy như thế này nè, để thầy chỉ cho. Bởi vì cái tham nó dễ cho mình thấy lắm. Nó dễ nhận xét qua cái chỗ tham của mình lắm. Tới cái giờ ăn con mình còn tham không? Nó không có thèm ăn, không có, nó không có đói bụng con. Còn con còn tham nó còn đói bụng con. Còn tham ăn nó đói bụng. Còn con không tham thấy nó cái thân của mình nó sung mãn, nó không có đòi ăn đâu. Tại vì mình tham ăn nó đói bụng. Tại vì mình tham ăn mình nhớ nó mới đói, chứ còn mình không nhớ nó không có đói đâu. Cho nên con thấy có nhiều người tới cái giờ mà người ta làm người ta quên đi, người ta không thấy đói. Người ta làm quên làm việc người ta quên đó, người ta say mê trong cái lúc người ta làm, người ta quên đói đi. Nhưng mà xả ra người ta thấy đói là tại vì người ta xả ra người ta mới nhớ đói. Người ta nhớ nó mới đói, còn người ta không nhớ nó cũng không đói nữa. Còn mình á không có tham nó không có nhớ đói. Mà nó không nhớ đói thì nó đâu có đói đâu. Cho nên tại sao người ta ăn bữa mà tới trưa người ta cũng không đói là tại vì người ta không có nhớ. Tới chừng đó tới trưa là mới nhắc đi vậy chứ người ta cũng không đói là bởi vì cái tham nó hết. Còn tham nó hết nó không thấy đói. Còn mình còn tham thì tức là nó còn thấy đói. Tới giờ trưa nghe nó đói, tức là mấy người còn tham. Chứ nó không phải đói đâu. Cái thân của mình người đói là do cái tâm nó tham mà nó mới cảm giác đói. Bởi vì khi nó tham nó mới thúc đẩy cái bụng nó mới cồn cào nó đói. Cho nên như vậy nó dễ biết lắm. Cho nên khi mà còn tham thì tôi biết tôi còn phải quán đi tham thôi. tôi quán chừng nào mà tới cuối cùng con không thì tôi dùng định vô đạo, tôi quán thực phẩm bất tịnh cho nó nhàm chán đi, cho nó không còn ưa thích ăn nữa thì nó cũng sẽ hết tham. Bởi vì đối với thích ăn thì nó tham gì ở góc độ đó thôi, cho nên mình quán nhàm chán nó đi thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Nó có những cái phương pháp để đối trị nó mà, chứ không có sao đâu, cái đó dễ thôi. Rồi còn sân thì nó hiện tướng qua cái thọ, cảm thọ đau. Con thấy nó, con ngồi xuống ngày mà không đau nhất, không mỏi, không tê gì thì biết là cái sân nó hết rồi. Còn đau nhất là con coi chừng ai nói con giận nó giận mà không ra tướng, không ra, không nói người ta chứ nghe nó buồn buồn trong bụng, nó ít ít nó trong đó nó nghe cái ông đó, chỉ cần cân khử khởi như thế này, cái người đó họ nói vậy mà con khởi ra, con không giận không gì hết mà con...